Nghe có giác ngộ được như chưa? Thường thường học kinh là học để tu, mà đã nói là để tu thì tất nhiên Phật dạy mình thế nào mình thực hành đúng thế đó, thì tức là Phật dạy mình giác ngộ là hiểu thân hoàn cảnh đều là vô thường, nó không có bền chắc, thì đó là mình nhớ hiểu như vậy luôn luôn là tỉnh là giác, cho nên gọi là điều giác ngộ thứ nhất. Bây giờ đây nếu mà học rồi quý vị thường ôn tới nhắc lui nhớ để mà tỉnh giác thì đó là tu. Chứ còn nếu học rồi nói rằng tôi thuộc cái bài như vậy mà không có nhớ, không có tỉnh giác thì tất nhiên cái thuộc đó nó không có lợi. Cho nên thường thường học là để áp dụng tỉnh giác, tức là thường tu, thường tỉnh, thường xét. Thành thử chữ tu trong nhà Phật có nghĩa là mình dùng những lời Phật dạy để mình áp dụng cho trong tâm mình hằng nhớ, hằng tỉnh giác, thì đó gọi là tu, chứ không phải nói mình làm những cái thế nào. Đó là người mà tham dục nhiều á thì người đó là phải khổ nhiều, cho nên nó là đa dục vi khổ. Nó lại cái tham dục nhiều là phải khổ nhiều, mà chữ dục đây không có nghĩa là hẹp như người ta thường nói, thế gian là thường đắm mê ái dục theo cái nghĩa thường, mà chữ dục đây là chỉ cho ngũ dục đó. Ngũ dục có chỗ thì nói năm thứ tài sắc danh thực thùy. Tài là tiền của, sắc tức là những sắc đẹp, danh là danh lợi tức là những cái chức tước, thực là ăn ăn uống những món ăn ngon, thùy là thích ngủ cho kỹ. Như vậy đó, năm cái đó gọi là ngũ dục. Một là đắm mê tiền của, hai là thích những cái sắc đẹp, cái thứ ba là ưa cái danh tức là chức tước cho cao, cái thứ tư là ưa ăn cái thiệt ngon, thứ năm là thích ngủ kỹ, đó gọi là ngũ dục. Tôi nhắc lại, nói rằng ngủ, nói dục đây á, tức là đắm mê ngũ dục. Ngũ dục đó là tài sắc danh thực thùy, đó là nói theo cái danh từ thô của ngũ dục. Còn nói về cái tế của ngũ dục á, trong nhà Phật thường nói là sắc thinh hương vị xúc, tức là ngoan tất cả cái gì có hình có tướng đều gọi nó là sắc. Thinh tức là những cái tiếng tâm, những âm ba hay đẹp, hương là những cái mùi thơm hôi, vị tức là tất cả những cái mùi, những cái tích vị mà mình nếm trong lưỡi, xúc tức là những cái xúc chạm hoặc là mát hoặc là lạnh hoặc là ấm, từ đó từ cái sao gọi là ngũ dục tế, tức là ngũ dục đó là trùm tất cả những cái gì mà nó có hình có tướng ở giữa thế gian này. Cho nên cái ngũ dục sao thì nó là cái ngũ dục của tất cả cái gì ở trên thế gian có đều nằm trong đó hết. Còn ngũ dục trước gọi là thô, mà chỉ trong phạm vi đắm mê tài sắc danh thực thùy thôi, còn cái kia là ngũ dục tế. Thì nói tóm lại, tất cả người thế gian vì ham mê ngũ dục mà ham mê ngũ dục nhiều á thì tất nhiên cái đau khổ cũng quá nhiều. Những ham mê chừng nào thì tất nhiên là khổ chừng nấy. Tôi ví dụ như người mà ham ăn, nếu mà họ ham ăn nhiều thì tất nhiên giả sử một ngày họ làm 300 bạc mà họ muốn ăn thức ngon thì họ phải mua món gì trong thịt ngon thì cái thịt ngon hơn 300 bạc họ đã tiêu rồi, thấy không? Thì như vậy vì cái tham thịt mà họ phải khổ, mà làm một ngày 300 mà tiêu hết 300 thì tất nhiên họ phải thiếu, mà thiếu thì tất nhiên họ phải chạy ngược chạy xuôi đáo để. Thì tóm lại vì cái tham ăn mà người ta phải khổ, rồi ngoài cái tham ăn mà còn bao nhiêu cái tham khác nữa. Cho nên nó là người đời bởi vì có cái tham dục nhiều thì cái khổ nó nhiều, cho nên nghĩa là không ai mà chối cãi được, nghĩa là tham dục nhiều khổ nhiều. Còn ví dụ như những người tham gì, tham dâm, ví dụ như mình là người dâm có con có tiền đủ ăn đủ sống, nhưng bây giờ nghe ra ứng cử thượng viện hạ viện chẳng hạn, cho mình không biết cái khả năng của mình thế nào, nhưng mà bỏ số tiền chạy ra mong cho được đắc cử làm ông này ông kia, nhưng gửi mà nó thất cái thì sao? Thì vui không? Thì tức là lúc đó phải buồn phải khổ. Thì như vậy cái đó, cái khổ đó là tại cái gì? Gọi là vì cái tham danh mà khổ. Thì như vậy tóm lại tất cả cái khổ trên thế gian này nó từ lòng tham mà ra. Cho nên đây nó là tham dục nhiều thì khổ càng nhiều. Tiếp sanh tử bì lao cùng tham dục khởi. Đó. Nó là những cái người mà chết đi sống lại nhọc nhằn không biết bao nhiêu kiếp đó đó. Sanh tử tức là chết đi sống lại, sống đi chết lại, cứ như vậy đời này qua đời kia, kiếp này đến kiếp nọ, nhọc nhằn không biết bao nhiêu đó. Gốc từ cái gì? Là từ cái tham dục mà ra đó. Từ cái tham dục mà phải khổ như vậy. Thì như vậy tất nhiên thấy rằng Phật nói chẳng những cái tham dục nó khổ trong hiện tại mà nó khổ luôn cả đời vị lai nữa. Nghĩa là mình đời này sinh ra đã khổ rồi cũng vì lòng tham đó, cho nên rồi cứ tiếp nối mà khổ cho tới vô cùng vô tận. Mà cái khổ là nó từ cái gì? Tức là cái tham dục mà có. Cho nên nói rằng sanh tử bì lao cùng tham dục khởi. Thì cái chỗ này tôi dẫn cho tâm kinh một câu chuyện cho quý vị nghe, thì nhớ cái tham dục nhiều mà nó cái khổ nó nhiều. Như ở trong kinh A Hàm có một bài kinh Đức Phật thuật lại cho các thầy tỳ kheo nghe thế này. Phật nói rằng khởi xưa có một ông vua tên là Đảnh Xanh. Thì ông vua đó ổng có phước đức lớn, cho nên trong nước ổng giàu có, dân chúng ấm no hết. Nhưng mà ổng thấy dân giàu nước mạnh chưa đủ, ổng ước ao làm sao mà ổng được có trời mưa bảy phiếu báo, vàng ngọc lưu ly pha lê rồi nó xuống đầy cả sông trong nội cung của ổng. Mà do cái phước báo đời trước ổng nhiều cho nên ổng vừa ước ao như vậy. Thì một hôm đó trời mưa, nào là tất cả những cái lưu ly pha lê vàng ngọc gì nữa tuôn xuống đầy hết cả cái sân trong nội cung. Khi mà vàng ngọc đầy hết cả nội cung rồi thì ổng thấy như vậy là cái phước ổng quá sung túc. Nhưng mà ổng có thấy đủ chưa? Ổng cũng chưa đủ nữa. Rồi ổng lại nghe, ổng nghe nói rằng ở bên phía đông có một nước như giàu có, dân cư đông đúc, mà lại thêm nhiều vàng nhiều bạc nữa. Cái ổng ước mong làm sao mà ổng qua ổng xâm chiếm để mà ổng được làm chúa cái nước đó. Thì khi vừa ổng cái ý mong muốn đó thì ổng lại có một số những người, những ông quan giỏi, họ mới cầm binh hướng dẫn đánh được cái nước kế đó. Ông thâu được một nước phía đông, dân chúng đều thần phục ông hết. rồi từ từ ổng lại nghe nói phía tây có một nước cũng giàu có đông đúc như vậy, thì ổng cũng muốn đi xâm chiếm nữa. Thì theo cái phước báo ổng đời trước, cho nên ổng vừa muốn thì quân lính ổng cũng đều đi xâm chiếm được. Rồi tới cái nước phía nam ổng cũng xâm chiếm luôn. Ở nước phía bắc thì tóm lại một mình ổng, ổng vừa cai trị nước của ổng mà vừa đi xâm chiếm cả bốn nước lân cận ổng, giàu có đều lệ thuộc ổng hết. Như vậy thì thấy ổng giàu bực nào rồi. Ở trong cung á, thì của báo chứa đầy cả cung, còn bên ngoài á, thì ổng chiếm thâu tất cả những nước xung quanh, những nước láng giềng ổng hết. Nhưng mà vào một lúc ổng lại nghe những người xưa nói rằng ở trên lại có một cái cõi trời gọi là cõi cung trời Đao Lợi, vua trời Đế Thích Nữ ở trên đó, trên đó sung sướng hơn những thế gian này nhiều lắm. Ổng nghe như vậy rồi ổng cũng ngưỡng mộ, do cái phước báo đời trước ổng, ổng vừa ngưỡng mộ thì liền được có thành có cái sức thành thông làm cho đưa ổng và cả quân thành ổng đi lên cõi trời Đao Lợi. Rồi khi tới cõi trời Đao Lợi vào cái cung của nhà vua, thì trong cung nhà vua đó tức là chỗ vua trời Đế Thích Nữ, thì ông vua trời Đế Thích thấy ổng tới chào mừng ổng, mời ổng ngồi. Thì vua trời Đế Thích có một cái tòa lớn lắm, đẹp lắm mà ngồi dự, thì thấy ổng tới cái mời ổng ngồi, chia ổng phân nửa tòa. Thì chia ổng phân nửa tòa ổng ngồi, thì ổng thấy ổng cũng ngang với vua trời Đế Thích, nhưng mà chỉ con cái là thấy con mắt ổng sáng không bằng. Để ngồi một hồi cái ổng mới nghĩ bụng, ổng nói chờ phải chi mà mình thôi vô trời Đế Thích mà ngã xuống mình chiếm luôn cái ngai này ngồi mình nó sung sướng hơn. Ổng vừa nghĩ như vậy rồi cái thì lúc đó ổng mất thành công, ổng rơi xuống, ổng rơi ổng té nhào trở lại ở cái thế gian này. Khi té nhào xuống thế gian này thì ổng bị bệnh nặng, ổng đau trầm trọng sắp chết. Lúc đó quần thần hầu hạ hai bên mới hỏi ổng, nói chưa giờ bệ hạ sắp từ trần, hiện bệ hạ có cái câu gì lời gì mà căn dặn lại cho với quần thần và dân chúng hay không? Thì ổng nói giờ ta có cái câu mà các ngươi gắn nhớ để mà truyền giao lại cho tất cả dân chúng biết. Quần thần mới tới gì để nghe ổng, thì tôi ổng dạy câu gì thì ổng nói một câu thế này. Ổng nói các ngươi nhớ nói rằng cho dân chúng nghe rằng ta tức là vua Bảnh Xanh sở dĩ mà khổ như thế này là vì cái muốn không thấy đủ, vừa được dân chúng đông đúc nước giàu dân mạnh mà chưa thấy đủ cho nên mới khổ, vừa được của báo đầy cả kho lẫn chưa thấy đủ cho nên vua Bảnh Xanh mới khổ, vừa được chinh phục bốn nước láng giềng làm chủ thiên hạ mà chưa thấy đủ cho nên vua Bảnh Xanh mới khổ, vừa được lên ngồi nửa ngai của vua trời Đế Thích mà chưa thấy đủ cho nên vua Bảnh Xanh mới khổ. Thì tóm lại rằng vua Bảnh Xanh khổ là vì không biết đủ. Đó là một cái câu mà ổng trối trăng lại cho tất cả bá quan và dân chúng của ổng. Thì như vậy quý vị thấy cái khổ của vua Bảnh Xanh là gốc từ cái gì? Tức là cái lòng tham muốn không biết đủ, phải không? Cái muốn cái này rồi được cái thì muốn thêm cái khác, muốn cái khác được là muốn thêm cái khác nữa, cứ như vậy muốn hoài, cho nên bởi muốn hoài mà cái khổ nó càng nhiều. Thì như vậy gọi là tham dục nhiều thì khổ càng nhiều, mà chính đó là cái gốc để mà trầm luân sinh tử. Cho nên Phật mới nói chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, khổ não cũng gốc từ cái tham dục mà ra. Đó là cái phần mà đau khổ
bởi tham dục. Bây giờ muốn thấy khổ phải làm sao? Thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Nhưng mà Phật dạy muốn thấy khổ là ít muốn vô vi. Vô vi tức là không có gây tạo thì thân tâm được tự tại. Người nào bớt cái lòng ham muốn và không còn có gây tạo nghiệp nữa thì người đó thân tâm sẽ được an ổn, vui vẻ. Như vậy thì tất nhiên cái điều giác ngộ thứ hai này là Phật dạy cái gì? Phật dạy là người nào mà đắm mê ngũ dục nhiều quá thì người đó đau khổ, mà chẳng những đau khổ trong đời hiện tại mà nó là một cái dòng đau khổ nối tiếp, chết đi sống lại muôn đời muôn kiếp không dừng. Đó là cái gốc của tham dục. Bây giờ muốn bớt khổ hay là muốn thấy khổ là chỉ có cái bớt muốn và không gây tạo nghiệp thì người đó tự nhiên thân tâm được an ổn vui vẻ. Cho nên nói rằng thân tâm tự tại. Như vậy quý vị nhớ kỹ thì coi, cái người theo đạo Phật, tu theo đạo Phật mà muốn thấy khổ phải làm sao? Người thế gian sở dĩ mà họ đau khổ nhiều là sao? Người Phật tử mình bớt được đau khổ là sao? Sở dĩ người thế gian đau khổ nhiều là tại nếu mà người làm ăn cái gì mà thất bại không được thì là đau khổ, phải không? Nhưng mà người làm được, muốn cái gì làm được cái nấy, muốn gì làm được nấy, người đó có khổ không? Thì người thế gian thường thường á, nói muốn gì được nấy là không khổ, nhưng sự thật họ lại càng khổ. Và chính điều đó tôi có một cái bằng chứng cụ thể là nó lúc trước tôi có đi giảng ở trên Gia Định trong cái hội Phật học. Ngày bữa đó sau thời giảng rồi về có một ông đó, ông chủ tiệm kia, ông có chiếc xe nhà đưa tôi về. Khi đi ngồi trên xe nói chuyện, tôi nói đạo hữu lớn tuổi rồi, cũng khoảng năm mươi mấy tuổi, nên đạo hữu lớn tuổi rồi nên để dành một ít thì giờ coi kinh rồi để mà tu hành. Nếu lớn tuổi mà không tu rồi sao rồi tới chừng sắp già chết đến rồi mình không biết làm sao chứ có công đức sau khi chết thì sẽ khổ. Ông nói thầy thương nói vậy, chứ thiệt ra con không có thì giờ đâu mà có kinh cho sách. Nói sao vậy? Nói thưa thầy, bây giờ con có cái ba cái tiệm cưa mà tiệm cưa nào cũng lớn hết á, thành thử ra sáng thì lại tiệm này coi sắp đặt xong rồi, cứ qua tiệm khác đi một vòng cái sắp ba tiệm rồi cái về 12 giờ trưa. Bây giờ chưa ăn cơm rồi cái thì chiều có đi đặt cây, cây ở đâu đâu chạy cho ra cây, cái cây rồi chiều tối về cái ngồi cộng sổ, cộng sổ làm xong sổ từ 11-12 giờ rồi vô ra ngủ sáng động vậy. Mà ông đến năm này qua năm kia thì không biết thì giờ đâu mà ông coi kinh coi sách. Thì quý vị thấy làm một mình mà 2-3 tiệm cưa máy như vậy đó thì nghèo hay già, muốn được có được không? Như vậy tức là làm ăn cái gặp thời muốn đâu được đó, cho nên muốn già như vậy. Nhưng mà già như vậy thấy có khổ hay vui? Là cả ngày cứ làm hết giờ này tới giờ khác, nghĩa là nói tối không có giờ mình đọc nữa tờ báo, đừng nói là một tờ. Thì như vậy đó, để biết rằng không phải bớt nhiều là sung sướng. Một bằng chứng là quý vị thấy, nếu mà quý vị mà ở thế gian làm ăn á, khi nào vừa tính làm gì cái làm cái được. Được mấy người khác thấy có gọi là ăn sát thời thì rủ nữa, rủ nữa cái được thấy được cái hùng hậm cho làm cái được nữa. Mà nếu được hoài thì hết tuần, phải không? Cứ được cái này rồi phải được cái kia rồi được hoài, càng của tiền nhiều chừng nào người ta lại rủ làm ăn nhiều chừng ấy. Mà rủ nhiều rồi cái nào nghe nói cái bọn cũng được, mau quá, dễ quá. Cho nên do đó mà ham hoài, cho nên không bao giờ thấy khổ. Cho nên Phật chỉ dạy rằng cái người mà cái tham dục nhiều đó thì không bao giờ thấy khổ. Mà người tham dục nhiều mà nói rằng có được nhiều của cải hay là được có nhiều cái dục lạc thế gian sẽ thấy khổ thì người đó là lầm. Phật thí dụ cũng như những người khát nước mà họ uống nước muối, bạn thấy khác không? Nếu khát nước mà giờ anh ta đem lại cho anh chung nước muối nữa, ông khát nước thì ông uống chung nước thì sẽ thấy khát. Thì nếu uống chung nước bây giờ có thấy khát không? Thành ra càng uống thấy càng khát, phải không? Cũng như vậy đó, cái dục lạc ở thế gian nó không có cái đau mà cùng hết á. Nếu là được cái này cái muốn cái kia, phải không? Rồi tưởng đâu người nghèo nghèo nó chờ tôi mà làm ăn như được vài trăm ngàn nó thôi tôi không làm nữa, như đã đủ sống rồi, phải không? Nhưng mà làm được vài trăm ngàn nó thấy chưa đủ, hay làm sao có được triệu vài triệu, thấy không? Rồi tới chừng có vài triệu cái nó chờ phải mình có được tỷ, rồi cứ vậy mình muốn hoài, phải không? Kiếm muốn trầm trầm lên, cho nên đừng nói rằng cái biết đủ. Nếu là kiếm muốn hoài được một muốn hai, được hai muốn ba, cho nên Phật nói muốn là chờ cho nó đủ rồi mình sẽ tu thì chẳng khác nào như người khát nước uống nước muối muốn cho đã khát, không có cái đủ đó, không có cái đã khát đó, mình muốn hoài nó thêm hoài. Vì vậy cho nên nếu là người biết tu rồi thì chừng nào cũng đủ hết, phải không? Nếu là nghèo thì sống theo nghèo, mà giàu thì sống theo giàu, không có mà tham cầu quá nhiều. Vì vậy cho nên nếu là biết hiểu dục, tức là giảm bớt cái muốn lại, mà giảm bớt cái muốn lại không gây tạo nghiệp nữa thì người đó bớt khổ. Còn nếu là người nào mà muốn nhiều thì muốn nhiều tức là phải ham làm giàu nhiều, mà ham làm giàu nhiều thì tất nhiên là trong cái đó có làm sao, tức là phải có mưu đồ, phải không? Có tính toán, có mưu đồ, có mưu đồ thì có tạo nghiệp, phải vậy không? Cho nên là tỷ dụ bây giờ muốn làm quan cho cao thì tất nhiên cũng phải có cái gì, muốn làm giàu cho lớn cũng phải có cái gì, rồi muốn tất cả cái gì rồi cũng có cái tạo nghiệp đó mà. Tất cả cái gì nhớ trong ngũ dục á, tỷ dụ tôi nói cái rất là tầm thường, nhưng nó muốn ăn cho ngon, phải không? Cái đó là cái tham dục tầm thường á, mà có tạo nghiệp không? Tôi muốn ăn ngon thì phải ăn thịt gà, thịt vịt đồ gì đó, phải không? Thì tất nhiên là phải có cắt cổ đó. Thì nghĩa là muốn có cái gì ngon là phải có giết hại trong đó, phải đau khổ. Không đau khổ người thì cũng là đau khổ vật, phải không? Cho nên nó làm càng muốn nhiều là cái khổ cho mình và khổ cho người càng nhiều. Còn nếu mà mình muốn những cái chuyện mà sắc đẹp hay gì gì đó thì cũng là làm khổ, khổ cho mình, khổ cho người. Nói tóm là tất cả ham muốn nhiều đều là khổ hết, khổ mình, khổ người, không ai tránh khỏi. Nên người mà biết xét á, nghe Phật dạy vậy mà lặng nghĩ, lặng xét thì mới thấy đó là một lẽ thật. Nghĩa là người nào ham muốn nhiều không bao giờ người đó là an ổn hết, người lúc nào cũng mà phải đau khổ, đó là một sự thật không chối cãi được, phải không? Chỉ có những người nào không biết suy nghĩ thì mới cho đó là thật, đó là cái dục đó là vui. Cái người biết rồi thì không bao giờ mà cho đó là quý hết. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật cũng nói rằng những người thế gian họ tưởng rằng họ được nhiều dục lạc đó là họ thỏa mãn, họ sung sướng, nhưng mà sự thật không có gì sung sướng hết. Ví dụ như bây giờ mình nói là mình ăn được lâu ngày món có được món ăn mà thịt ngon á, ăn được món ngon chắc là sung sướng, thấy không? Mà ăn được món đó rồi chắc là đã không có thèm nữa, nhưng mà có hết thèm không? Ví dụ như giờ có người nào đó ở chùa ăn chay lâu lâu cái nó chờ giờ có thịt gà thịt vịt gì ăn bữa chắc ngon lắm, là ăn nữa cái đã thèm, thấy không? Nhưng mà cho ăn nữa rồi cái ăn nốt hết cái thèm lại nữa, thấy không? Chỉ có cái là không thèm ăn, ăn chay luôn thì hết thèm, thấy không? Chứ còn nếu mà có ăn thì cho ăn cái ít nữa là thèm nữa, chứ không có bao giờ nó ăn như vậy là hết thèm. Nó ăn như vậy là hết thèm là vô lý, không có bao giờ có. Vì vậy cho nên lấy một cái ví dụ đó, bao nhiêu cái dục khác cũng vậy nữa. Cũng như nói là được tiền của mà nó không muốn nữa, không có. Nó được cái này thì muốn cái khác, muốn hoài. Cho nên nói rằng chỉ có cái là không có, mình biết an ổn ngay cả trong cái phạm vi nào đó thì cái đó mới là tốt. Cũng như thường thường ở thế gian họ hay lý luận thế này, họ nói rằng những người mà ăn rau, ăn tương hay là giao mình trong cái sự tu hành khổ hạnh á thì rốt cuộc rồi tới già cũng chết, thấy không? Còn mấy người mà ăn sung mặc sướng chạy theo dục lạc hưởng đủ thứ khoái lạc thế gian rồi tới già họ cũng chết, thấy không? Thì như vậy tu hành thì già đời cũng chết, mà không tu già đời cũng chết có ai hơn ai đâu. Thì lý luận như vậy nghe phải không? Thì trong kinh Phật cũng vậy, trong kinh Tứ Thập thì chư Phật cũng nói vậy. Nên những người mà buông lung chạy theo ngũ dục đó, rồi rốt cuộc rồi tới một ngày già thì những cái sáu căn mà họ thọ hưởng ngũ dục thì rồi họ cũng phải tan hoại, thấy không? Dầu cho ăn ngon cách mấy rồi cũng chừng chết cũng chết, dầu cho mặt đẹp mấy thì chết cũng chết. Thì như vậy còn người mà gìn giữ thân thanh tịnh tốt, người không có phá trai phạm giới, không có những tội lỗi, thì người đó tới già rồi cũng chết. Nhưng mà hai cái chết nó có khác nhau chỗ nào? Một người thì chạy theo ngũ dục rồi chết, thì cái chết đó chết sau khi thân này nó tan rã thì họ đã mang cái nghiệp quá nặng nề, phải không? Thành ra khi chết rồi thì cái nghiệp của họ quá nặng nề. Còn người mà giữ gìn thân thanh tịnh á thì họ cũng chết, nhưng mà chết rồi thì nghiệp họ được nhẹ nhàng. Thì hai cái đó hai bên đều không hơn nhau, ai rồi cũng có cái chết hết. Nhưng mà cái chết của người tu thì nó khác hơn cái chết của người không tu. Những người không tu mà chạy hưởng dục lạc đó, đến khi chết thì cái nghiệp của họ đầy tràn, do nghiệp đó mà lôi ở trong dòng sanh tử không hết. Còn người biết hạn chế để tu hành đó thì tất nhiên những người đó đối với cái sự chết họ cũng vẫn chết, nhưng mà họ chết rồi thì họ được nhẹ nhàng thanh tịnh. Thì hai cái đó nó khác nhau, khác ở chỗ đó đó. Thành ra cái lý luận của thế gian nói là tu già đời cũng chết, mà không tu già đời cũng chết thì đành ai cũng chết hết. Nhưng mà chết có tạo ác nghiệp, những chết không có ác nghiệp nó hơn được thua tại chỗ đó rồi. Thì quý vị thấy những người ăn đồ thịt ngon, thịt gà, thịt vịt hay là tất cả những thứ ngon của thế gian, với một người tu mà ăn riêng, ăn cao, ăn tương, ăn cải rồi đó, thì hai người đó người nào cũng chết, phải không? Nhưng mà rồi thì hai bên mình nó có cái khác, trong cái chết thì nó như nhau, phải không? Ai rồi cũng chết, chứ không phải nói là ăn rau ăn tương mà không chết, ăn rau tương cũng chết, còn ăn thịt ăn cá không phải là ăn như vậy mà không chết. Thành ra cái nào rồi cũng chết, cái kết quả là chết, nhưng mà trong đó nó có khác nhau là cái tạo nghiệp thiện ác, thì cái đó là cái đặc biệt. Cho nên người biết tu thì người ta sợ nghiệp, người sợ tạo nghiệp, chứ còn không phải thích vì cái dục lạc hiện tại. Còn người thế gian chỉ thích cái dục lạc hiện tại mà không sợ tạo nghiệp. Thì hai cái đó, biết tu với không tu ở tại chỗ đó đó. Cho nên ở đây Phật á, bởi vì người thế gian thì họ mê muội, cho nên họ cho cái ngũ dục là trên, thấy không? Cho tài sắc danh thực thì đó, cái đó là quý. Còn người biết tu á, thì theo Phật dạy thì cái đó là cái mê. Bây giờ mình giác là phải sao? Mình biết cái đó là gốc của đau khổ, thấy không? Mình biết nó là gốc đau khổ, cho nên mình không tham nhiều, tức là đủ sống thôi. Người sống cách đơn giản thì như vậy đó, thì người đó mới khổ. Thì đó là một lẽ thật mà lâu nay chúng ta lầm. Thì tôi nói quý vị thực tình mà nhận xét lại thử coi, có người nào mà ham muốn nhiều mà không khổ hay không? Bây giờ xác nhận lại thử coi, ham muốn nhiều không khổ, khỏi khổ không? Chắc hẳn là không, thấy không? Nếu người nào ham muốn nhiều cũng đều là khổ, dầu ham danh, ham lợi, ham cái gì cũng là khổ. Chỉ có người nào mà đối với tất cả danh lợi mình chỉ thấy nó là thường thôi, thấy không? Nó là tầm thường thôi thì người đó mới là bớt khổ. Thì như vậy cho nên người mà ham muốn theo danh lợi, Đức Phật gọi nó là mê, thấy không? Ham muốn nhiều là mê, bị làm cứ làm tạo này tạo kia tạo hoài, làm khổ người này khổ nọ đâu có hay. Trong khi đó cứ sai mê, mê tạo cho được, mê tìm cho ra, mê được đó, trong đó rồi gây nghiệp mà không hay không biết. Bây giờ tới tình tỉnh giác là sao? Tức là biết cái đó là gốc của đau khổ, mình không tham không mê nữa, đó là tỉnh, là giác. Thì như vậy tu theo đạo Phật đó là như vậy đó, tức là biết cái người tham dục nhiều là khổ, bây giờ mình tỉnh giác đi, không có tham dục nhiều nữa thì gọi đó là bớt khổ. Như được vậy đó là mình giải khổ. Còn nếu người không như vậy thì tức là khổ lại càng khổ thêm. Ví dụ như nhiều cái gia đình có trong gia đình đương đồng ấm vui vẻ mà ông hay bà gì xanh chuyện lâu thôi cho là khổ không? Thì khổ rồi. Thì cái đó là cái khổ gốc từ cái gì? Tức là tại mê sắc dục mà ra, phải không? Nhưng mà từ cái lũng củng đó là gốc tại khổ bởi cái tham dục. Tóm lại tất cả cái dục đều là gốc khổ. Cho nên ở đây Phật nói là muốn bớt khổ là phải ít muốn, muốn tức là thiếu dục đó. Mà thiếu dục là thêm cái gì nữa? Vô vi, tức là không có gây tạo nghiệp. Thì như vậy thì sẽ sao? Thân tâm tự tại, tức là thân mình và tâm mình được an ổn, vui vẻ, không có cái gì lo phiền, không có gì buồn khổ hết. Đó là cái giác ngộ thứ hai. Quý vị nhớ cái giác ngộ thứ hai chưa? Cái giác ngộ thứ hai này tức là ít muốn, bớt, không gây tạo nghiệp. Nhưng mà bớt cái lòng ham muốn lại, không gây tạo nghiệp, thì đó là làm cho thanh tâm mình được tự tại. Đó là điều giác ngộ thứ hai. Thì tôi đã nói hoài, tôi nói đạo Phật dạy mình tu hành để cho hết khổ, phải không? Muốn cho hết khổ là phải tu. Mà tu bằng cách nào? Tức là tự mình phải sửa lấy tâm tánh của mình. Thì bây giờ hỏi cái ham dục đó là gốc từ cái gì? Chúng từ cái lòng tham mình, phải không? Từ lòng tham mà ra. Thì bây giờ lúc lòng tham cho nên mới khổ. Bây giờ bớt lòng tham thì mới khổ, phải không? Thì như vậy quý vị có thể đi cầu ai mà làm cho mình bớt lòng tham được không? Có đi cầu cứu lại ông thầy đó linh hay là cô kia là giỏi gì lại cầu để cho mình bớt lòng tham được không? Chỉ có mình, phải không? Cho nên Phật nói chỉ có cầu mình là hơn hết. Nếu là mình cầu mình biết là mình tham dục nhiều nên mình khổ, bây giờ mình bớt tham dục đi, đó là mình bớt khổ. Thì như vậy cái khổ hay là không khổ đó vốn từ mình mà ra, phải không? Mình còn nhiều tham dục là mình phải khổ, mình bớt tham dục đi thì mình bớt khổ. Đó, cho nên nói cái khổ hay là không khổ gốc từ mình mà có. Như vậy thì quý vị tu theo đạo Phật là diệt khổ, phải không? Diệt mê, diệt khổ. Diệt mê tức là lầm á, mê lầm. Mà lâu nay mình tưởng dục lạc là cái gì vui thích, mình chạy theo nó. Bây giờ mình biết đó là mê, mình bớt, mình không có tham dục nữa, gọi là diệt mê. Mà nó diệt mê rồi thì cái khổ theo đó mà bớt, mà giảm xuống. Cho nên nó là diệt mê, diệt khổ. Đó là người tu theo đạo Phật. Mà diệt mê, diệt khổ là chỉ mình mới có khả năng làm cho mình thôi, chứ ai làm cũng được hết. Ví dụ như tôi đối với quý vị, tôi cũng bất lực luôn, phải không? Tôi chỉ nói Phật dạy như vậy, quý vị nghe rồi về tự quý vị sửa, tự quý vị tu thì quý vị tự thấy khổ. Cho nên Phật dạy lẽ thực mình phải giác, giác rồi thì về mình phải tự tu, tự sửa, biết cái đó là sai, biết cái kia là đúng, thì cái sai mình bỏ, cái đúng mình theo, thì như vậy là mình bớt khổ. Bây giờ tôi dịch lại cái bài thứ hai này bằng qua bên cái chữ diệt, bằng cái lối dành thượng lục hạ bát. Thứ hai, lại cần giác biết tham dục nhiều, tham dục càng nhiều khổ thiệt thêm nhiều, nhọc nhằn sanh tử bao nhiêu, bởi chân tham dục mà chiêu khổ này. Bớt lòng tham dục chẳng gây, thanh tâm tự tại vui này ai hơn. Nè, nếu mà người nào biết được như vậy á, tham dục càng nhiều khổ thiệt thêm nhiều. Nếu là thấy cái tham dục nhiều á thì biết cái đó là khổ nhiều rồi đó. Nhọc nhằn bao nhiêu phen sanh tử nhọc nhằn.
cũng tại cái gì? Bởi chân tham dục mà chiêu khổ này, à, bởi chân cái tham dục mà mình phải chuốc lấy cái khổ trong sanh tử đó. Bớt lòng tham dục chẳng gây, nếu người nào bớt lòng tham dục và chẳng gây, tức là chẳng tạo nghiệp đó, chẳng gây tội, chẳng tạo nghiệp, gọi là vô vi đó, không gây tội, không tạo nghiệp nữa, thì sao? Thanh tâm tự tại, vui này ai hơn? Tức là thanh tâm mình được an ổn tự tại, không còn cái vui nào hơn nữa hết. Thì như vậy đó, tu từ đạo Phật nó được an lạc đó. An lạc là nhờ cái gì? Nhờ mình biết bớt cái tham, mình bớt cái tham dục rồi, mình không có tạo nghiệp, thì đó là an vui tự tại. Tôi đọc lại một lần nữa cho quý vị nhớ. Thứ hai, lại cần giác biết tham dục càng nhiều, khổ thiệt thêm nhiều, nhọc nhằn sanh tử bao nhiêu, bởi chân tham dục mà chiêu khổ này. Bớt lòng tham dục chẳng gây, thanh tâm tự tại, vui này ai hơn? Đó là điều giác ngộ thứ hai. Thì như vậy quý vị đã được hai điều giác ngộ rồi, phải vậy chưa? Nghĩa là nếu mà quý vị biết tu thì hổng là giác ngộ được bộ mà phải không? Nghĩa là tới cái phần thứ hai, bây giờ thêm một phần nữa, tức là phần thứ ba. Này, giác ngộ thứ ba. Thì đọc chữ Hán: đệ tam giác tri tâm vô yểm túc, di đắc đa cầu, tăng trưởng tội ác, Bồ Tát bất nhĩ thường niệm tri túc, an bằng thủ đạo, di huệ thị nghiệp. Tức là phần giác tri thứ ba, giác tri hay là giác ngộ cũng được. Phần giác tri thứ ba là gì? Tâm vô yểm túc, tức là trong tâm mình không bao giờ mình thấy chán ngũ dục, cũng không bao giờ thấy đủ ngũ dục. Nghĩa là ngũ dục như khi nãy tôi kể, nghĩa là không bao giờ thấy chán, không bao giờ thấy đủ. Những người thế gian là vậy đó, không bao giờ thấy chán, không bao giờ thấy đủ ngũ dục. Di đắc đa cầu, chỉ một bề mong được cho thiệt nhiều, phải không? Được một muốn hai, được hai muốn ba. Tăng trưởng tội ác, nghĩa là càng muốn nhiều thì tất nhiên cái tội lỗi càng nhiều, cho nên nó càng thêm lớn cái tội ác. Đó là nói về người thế gian. Nghĩa là tâm vô yểm túc là tâm mình không bao giờ biết chán, không bao giờ biết đủ. Một bề chỉ muốn cầu cho thiệt nhiều, cầu được cái thiệt nhiều. Bởi muốn cầu cho được thiệt nhiều á, cho nên nó tăng trưởng, tức là làm lớn lên cái tội ác. Đó là theo cái người thế gian. Bây giờ Bồ Tát sao? Bồ Tát bất nhĩ là Bồ Tát không phải vậy. Bồ Tát không phải như những người thế gian vậy. Các ngài sao? Thường niệm tri túc, tức là thường nhớ, thường nhớ cái biết đủ, thường nhớ biết đủ. An bình thủ đạo, tức là cao nghèo mà giữ đạo, đó, yên phận nghèo để gìn giữ đạo. Di huệ thị nghiệp, tức là chỉ lấy cái trí huệ làm sự nghiệp thôi. À, thì như vậy để quý vị thấy người thế gian với Bồ Tát khác nhau sao? Người thế gian thì một bề chạy theo ngũ dục, nó là tìm được nhiều chừng nào tốt chừng nấy, phải không? Nhiều chừng nào là quý chừng nấy, nhiều chừng nào là thích thú chừng nấy. Đó, bởi vì ham mê ngũ dục, mong muốn cho được nhiều, bởi mong muốn cho được nhiều cho nên tạo tội ác quá nhiều, càng ngày tội ác càng tăng trưởng, càng lớn thêm. Bây giờ các hàng Bồ Tát, các ngài tỉnh, các ngài giác, cho nên các ngài không có giống như người thế gian như vậy. Các ngài sao? Các ngài thường nhớ biết đủ, nó luôn luôn biết rồi, nhiều nó cũng đủ rồi, chứ không có cần phải lo chi lắm. Bởi vì thường biết đủ cho nên các ngài yên cái phận nghèo mà gìn giữ đạo đức, à, yên cái phận nghèo gìn giữ đạo đức. Mà các ngài chỉ lấy cái gì làm sự nghiệp? Chỉ một bề lấy cái trí huệ làm sự nghiệp thôi, à, nên là chỉ lấy cái trí huệ làm sự nghiệp chứ không có cái gì khác hơn. Không phải tiền của, không phải danh lợi, không phải tất cả những cái gì, mà chỉ là trí tuệ. Cái đó mới là cái sự nghiệp thiệt. còn bao nhiêu tiền của bao nhiêu cái gì rồi cũng là không thiệt hết. Thì đó là quý vị sẽ thấy Bồ Tát với phàm phu, một bên mê một bên giác, khác nhau ở chỗ nào. Người mê thì cứ đóng theo dục lạc, tức là cả ngày cả đời chạy theo ngũ dục ở thế gian, càng tìm mãi không chán, không khi nào thấy chán, không khi nào thấy đủ. Bởi không chán không đủ cho nên chỉ một bề tìm cầu hoài suốt đời suốt kiếp, cho tới khi mà hơi thở sắp tắt mà lúc đó cũng chưa thấy chán nữa. Vì vậy cho nên tạo cái nghiệp khổ không biết bao giờ hết, không biết bao giờ cùng. Đó, cho nên nói rằng tội khổ, tội ác càng ngày càng lớn, càng to lên. Thì hàng Bồ Tát, các ngài tỉnh, Bồ Tát là gì? Gọi là hữu tình giác, nghĩa là một chúng sinh mà đã giác ngộ, đã tỉnh, đã giác. Còn chúng sinh là gì? Tức là con người mà mê. Đó. Thành ra con người mà mê thì gọi là chúng sinh, mà con người là tỉnh, giác, gọi là Bồ Tát. Thấy không? Thì bây giờ quý vị thấy, mình muốn làm Bồ Tát hay mình muốn làm chúng sinh? Ai muốn làm cái gì? Nếu muốn làm Bồ Tát đâu có khó, phải không? Đâu có đòi mình điều kiện gì. Nghe chỉ con cái là đừng có mê nữa, phải không? Đừng có mê tức là giác, mà một chúng sinh mà giác tức là Bồ Tát cái gì. Cho nên là Bồ Tát là giác hữu tình hay là hữu tình giác? Giác hữu tình là sao? Hữu tình giác là sao? Tức là tự mình, tức là mình là một chúng sinh, một con người như bao nhiêu con người, mà mình biết tỉnh giác, gọi đó là Bồ Tát. Rồi mình đem tỉnh giác người khác nữa thì gọi đó là là giác hữu tình. Tự mình tỉnh giác gọi đó là hữu tình giác, còn đi tỉnh giác cho người khác nữa gọi là giác hữu tình. Đó. Thì như vậy tóm lại, Bồ Tát nghĩa là người mà tự mình tỉnh, tự mình giác và đi tỉnh giác những kẻ khác, thì người đó là Bồ Tát chứ không gì lạ hết. Thành ra quý vị đừng tưởng làm rằng Bồ Tát phải có những cái ba đầu sáu tay, có thần thông huyền bí, không phải. Đừng tưởng như vậy. Nhiều khi tôi nói, nhiều khi quý vị trong cuộc sống này biết bao bên cạnh mình có Bồ Tát mà không hay, thấy không? Cái người nào mà họ không bị ngũ dục lôi hả, thấy không, mà họ lại biết, họ biết tỉnh biết giác lấy họ, rồi họ tìm cách tỉnh giác những người xung quanh họ, thì đó là Bồ Tát rồi chứ gì, thấy không? Chứ ổng đại mà nói Bồ Tát phải thể hiện thần thông và phép này phép nọ, đừng có tưởng như vậy. Nếu tưởng như vậy thì quý vị tìm suốt kiếp không ra Bồ Tát, thấy không? Nếu gì thấy Bồ Tát thần bí quá, lạ lùng quá. Còn cái này thì trong kinh giảng Bồ Tát giảng gì lắm, chỉ là một chúng sinh mà biết tỉnh giác thì gọi là giác, là hữu tình giác đó, tức là một hữu tình mà biết giác ngộ thì đó là Bồ Tát. Còn mà hữu tình biết giác ngộ rồi lại còn giác ngộ cho người ta nữa thì đó mới thực là Bồ Tát tự giác, giác tha đầy đủ đó. Thành ra biết giác ngộ cho mình và giác ngộ cho kẻ khác, đó là Bồ Tát. Thì như vậy giác ngộ cái gì? Mấy bữa rồi, hôm trước và bữa nay tôi xin nhắc lại, hãy giác ngộ cái gì? Đây là nói về những điều giác ngộ của Bồ Tát. Mà giác ngộ cái gì? Trước hết bước vô là mình giác ngộ, mình thấy cái thân này nó tạm bợ, phải không? Thân ngũ quẩn này nó tạm bợ, nó không thiệt, đó là mình giác ngộ thân mình. Rồi thấy cái thế giới, tức là tất cả hoàn cảnh ở trên thế gian này, mình biết nó là giả trá, nó không thiệt, thấy không? Vô thường, thì đó là mình giác ngộ mãi cảnh. Đó. Ở trong thân thì mình biết nó là tạm bợ, giả dối. Đối ngoại cảnh thì mình biết nó là vô thường. Đó. Thì đó là một cái giác ngộ thứ nhất, thấy không? Rồi qua cái giác ngộ thứ hai cũng không có gì khó, tức là biết rằng là cái gì? Tức là người mà chạy theo ngũ dục thì người đó là khổ, phải không? Nó là càng theo ngũ dục là càng khổ, mà chẳng những khổ cho đời này mà lại nối tiếp sanh tử đời đời kiếp kiếp không cùng, phải không? Thì cái nguyên nhân sanh tử kiếp kiếp đời đời đó là gốc từ cái tham dục mà ra, đó là cái giác ngộ thứ hai, phải không? Bây giờ cái giác ngộ thứ ba có gì đâu lạ, là mình biết tất cả những cái tham dục như vậy đó, nếu mà không chán, không biết đủ thì tội lỗi nó quá nhiều. Mà tội lỗi nhiều thì tất nhiên cái đau khổ nó cũng tăng. Vậy thì mình phải thường biết đủ, thấy không? Nghe thường hồi nãy là nói mình biết cái tham dục nhiều là khổ, cho nên mình ít muốn. À, bây giờ mình biết cái tham dục là gốc của tội lỗi, cho nên mình phải biết đủ, thấy không? Mình biết đủ thì tất nhiên cái tội lỗi nó sẽ theo đó mà giảm, theo đó mà hết. À, thì như vậy ở đây mình biết đủ là cái giác ngộ thứ ba, thấy không? Không, mình biết rằng chạy theo tham dục à, không chán, không biết đủ là gốc của tội lỗi. Còn người nào thường biết đủ đối với ngũ dục mà thường biết đủ thì người đó thấy khổ, phải không? Đó là cái điều giác ngộ thứ ba. Thì như vậy tôi nhắc lại cho thật kỹ cho quý vị nghe rồi về nhớ mà tu, nghĩa là Bồ Tát với chúng sinh không phải là hai con người khác, cũng là con người như